Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hiện tiền chư tôn đức tăng ni, tối hôm qua chúng con có chia sẻ vấn đề văn hóa và cái sự phát triển của đạo Phật. Kỳ thực là nếu người ta bỏ lên cân để cân coi cái tính tôn giáo và cái tính văn hóa của đạo Phật bên nào nặng bên nào nhẹ, thì cái điều rất là hẳn nhiên đó là hiện tại cái hướng văn hóa của đạo Phật mạnh hơn và nặng hơn cái hướng tôn giáo. Và thậm chí bây giờ thì có những cái thông tin cho chúng ta biết rằng là cái nhu yếu của xã hội Tây Phương, họ đi vô thiền tập của đạo Phật như một cái sinh hoạt rất ư là văn hóa chứ không hề mang tính tôn giáo gì bên trong đó cả. Họ không cần quy y, họ cũng chẳng cần đến học Phật Pháp làm cái gì cho nó nhiều nhặn. Cái yêu cầu của họ là làm thế nào để tháo gỡ được những cái căng thẳng, những lo âu, những bất an và sao động của tâm thức xuống. Và có một thông tin của trường Đại học Mỹ, họ có một cái thử nghiệm và cái điều này đáng để cho chúng ta suy nghiệm. Đó là họ mời những anh chàng sinh viên và những người trung niên đã học hành xong đi vào xã hội làm việc, vô một căn phòng rất là rộng. Và trong căn phòng kia không có gì cả ngoài một cái máy điện cực ở góc nhà. Tức là cái máy này anh chạm vô thì nó giật, có thể té ngửa, nhưng mà không đến nỗi chết. Và họ cho phép những người kia đi vô trong căn phòng trống đó, không được mang điện thoại, không được coi tivi, không được nghe, không được nhìn, không được đọc cái chi cả. Chỉ yêu cầu là anh cứ ngồi đó anh chơi thôi, anh có quyền suy nghĩ mọi thứ, anh có quyền làm mọi việc, nhưng mà anh đừng đụng tay vào cái máy điện, nó giật anh, thế thôi. Và yêu cầu đơn giản là 15 phút. Thế nhưng mà 98% những anh chàng trung niên và những người sinh viên vô đó đều thò tay cho điện nó giật. Và người ta ngạc nhiên vô cùng, tại sao như thế? Thế rồi có một cuộc thử nghiệm kế tiếp là dường như cái thói quen đời sống chúng ta là luôn có những cái thông tin, luôn phải nghe, luôn phải nhìn, mặc dù tâm thức của chúng ta nó tràn đầy sự suy nghĩ, thế nhưng mà ta vẫn không chấp nhận rằng chỉ có cái chuyện náo động từ trong tâm thức, mà nó đòi hỏi là cái sự náo động nó phải biểu hiện ra bên ngoài của đời sống chúng ta. Tức là phải có cái gì đó để làm. Nếu không có cái gì đó để làm thì phải có cái khổ đau gì đó để ta nếm. Và do vậy cho nên xã hội Mỹ hay là xã hội châu Âu, nói chung là những quốc gia phát triển về công nghiệp, họ đều có một cái nhu cầu tất nhiên, đó là họ làm thế nào để nếm trải được một cái pháp thực tập để mang lại sự bình an nhất định cho tâm thức họ, tháo gỡ đi những cái căng thẳng, những cái lo âu. Thế cho nên họ đến với đạo Phật, đến những cái sinh hoạt tu học. Cái nhu cầu của họ không phải là cái tính tôn giáo nữa, mà nhu cầu đó là cái cách hành trì, cái pháp môn thực tập. Và thưa các vị, cái điều này rất rõ ràng là ví dụ như cái điều chúng ta biết rất là đơn giản gần đây và truyền thống của sư ông Hoàng Mai đi vô xã hội Mỹ rất là dễ, là do vì ông không thiết lập cái tính tôn giáo nặng nề như chúng ta. Thậm chí trong chánh điện của công cụ thì thưa các vị, tìm cái tượng Phật không có ra, đơn giản chỉ ở trên điện thờ một vài chữ thư pháp, thế thôi. Hoặc là trên bàn Phật có một bình hoa, thế thôi. Và vào những ngày lễ truyền thống thì đem lên một cái tôn tượng vừa đủ để người ta thấy. Tức là cái tính tôn giáo rất nhẹ nhàng, cho nên cái sinh hoạt nó trở thành rất là phổ thông. Người Kitô đến được, người Hồi giáo đến được, người không tôn giáo nào cũng đến được. Và nhất là người có tôn giáo, đặc biệt là thờ thần đô la, họ cũng đến một cách rất là nhẹ nhàng, không ai chối từ được cái thiền đường của ông cụ Làng Mai đặt ra cả. Và từ cái điều dẫn chứng này, thưa các vị, để quy chiếu là một điều rằng nếu chúng ta bỏ lên cân, chúng ta cân. Trong quá khứ thì không biết thế nào, nhưng mà trong hiện tại thì cái điều rất đặc trưng đó là Đạo Phật càng ngày càng chuyển hướng, đi về cái hướng mang cái đặc sắc của nét văn hóa nhiều hơn. Và khi cái tính văn hóa được phổ biến và được chúng ta trọng thị và thiên trọng về cái hướng hoằng pháp như thế này, thì chắc chắn một điều rằng là cái công trình làm đạo của chúng ta nó đơn giản hơn nhiều, nó dễ hơn nhiều, và có thể sống còn được rất là dai. Tức là chúng ta hội nhập được với văn hóa Tây Phương, chúng ta có thể sống một cách rất là kiêu kỳ và cao quý, không phải như là trong quá khứ chúng ta nương vào cái cơ chế cúng dường của truyền thống Phật giáo quá khứ để tồn tại. Đây là điều thứ nhất mình xin gợi ý ra đây để cho chư Tôn Đức Tăng Ni có một cái nhìn về vấn đề này. Vấn đề thứ hai, thưa các vị, cái điều rất hẳn nhiên đó là khi nói đến cái đặc tính tôn giáo thì cái điều vô cùng quan trọng đó là tự nhiên chúng ta phải hình thành được cái cốt của chúng ta, nó gồm có hai phần. Cái phần thứ nhất rất cạn là cái phẩm chất văn hóa của chúng ta, cái đời sống của chúng ta nó phải cao hơn đời sống của người Mỹ ở đây một bậc, tức là phải xứng đáng là một bậc thầy. Thông thường cái nguyên tắc của đời sống là anh đứng cao hơn người ta một cái đầu, anh mới có thể dạy người ta được. Và cái yêu cầu này, thưa các vị, không phải là yêu cầu của chữ nghĩa, mà cái yêu cầu của một đời sống đủ để cho người địa phương nơi đây, người ta nhìn mình bằng một cái nhìn kính trọng đối với một con người có phẩm cách cao quý giữa xã hội. Điều thứ hai, cái cốt của chúng ta cần phải làm nữa là cái nền tảng vô cùng căn bản, đó là cái phẩm chất Đạo Phật nơi chúng ta. Bằng không thì chúng ta chỉ là một nhà truyền bá văn hóa thì nó không phải đúng với cái tinh thần của một tăng sĩ. Và cái điều đặc biệt đó là khi chúng ta tôi luyện được cái phẩm cách của một tu sĩ thì cái phẩm chất văn hóa của mình được nâng cao, không phải là cái điều kiện ưu tú xã hội đào tạo có thể bì được với cái phẩm chất mà uy nghi phạm hạnh giới luật của Đức Thế Tôn chế tác để hoàn thiện cái tư cách của một tu sĩ. Có một lần mình nghe ông Quảng Độ, ông dạy, ông nói rằng là những năm ở Ấn Độ, trong một cái nhóm người đến nghe Pháp, nhìn là ông biết ai là Bà La Môn, ai là giai cấp bình thường thôi. Thế thì học tăng lúc bấy giờ thì cũng còn rất trẻ, nhao nhao lên hỏi chứ tại sao ông có thể nhìn ra hay vậy? Của nó vô cùng đơn giản. Dân Bà La Môn thì nó ngồi rất khác, nó ăn rất khác, nó đi rất khác, nó nhìn rất khác. Nó không giống gì với cái hàng bình thường và hàng cùng binh của xã hội. Tức là nó được đào tạo trong cái quy cách của một Bà La Môn từ lúc mới sinh ra. Cho nên khi nó trưởng thành, dù nó có thể mặc áo rách, ngồi trong đám bần dân, nhưng mà cái tính chất cao quý của hắn nổi bật như một con phụng giữa đàn gà. Và thưa các vị, cái điều này nó rất là hiển nhiên thôi. Rồi ví dụ như chúng ta là những người tu sĩ xuất gia trong thế giới nhà chùa, được nuôi dưỡng từ tấm bé, được thầy dạy cho cách đi, cách đứng, cách để đôi dép, cách đóng cánh cửa, hoàn thiện được quy nghi phẩm hạnh của một người tu. Thế thì liễn các vị vào bất cứ nơi đâu, người ta đều nhìn ra cái phẩm chất của các vị tương trao thấm tới da. Và điều này không ai chối cãi được. Thế rồi mình nhìn lại cái thế giới văn minh bây giờ, thưa các vị, rõ ràng là đơn giản là cái cách hành trì của chúng ta. Xin lỗi, ví dụ như là cái sinh hoạt đi vệ sinh của chúng ta thôi thì nó đã tương đương với cái sinh hoạt rất ư là sang quý của xã hội thượng lưu bây giờ. Có một lần thầy trò chúng tôi đi lang thang và được Phật tử mua cho, lấy cho một cái chỗ ở là ở khách sạn 5 sao. Mình cứ tưởng khách sạn 5 sao là cái chi ghê gớm lắm. Nhưng mà thưa các vị, đơn giản một điều đó là hệ thống rách rung của họ nó hoàn thiện và giống như là những cái quy chế của Đức Phật đặt ra trong quá khứ cho chư tỳ kheo sử dụng khi đi rách rung thôi, chứ không có gì mà ghê gớm hơn cả. Từ điều này nhìn lại thì thưa các vị, hẳn nhiên là khi chúng ta thành tựu được quy nghi phẩm chất thực tập của một người tu, thế thì cái nét cao quý của xã hội đời thường tự nhiên chúng ta tự biểu hiện chứ không cần phải làm gì thêm cả. Rồi một ví dụ thứ hai, có một lần mình gặp một vài người Đức đệ tử của Làng Mai đến Lộc Nguyễn tham dự những khóa tu. Thế rồi mình ngồi mình chiêm ngưỡng thử coi ảnh ăn ra làm sao, ảnh đứng ra làm sao, ảnh ngồi ra làm sao. Thưa các vị, cái điều rất khác biệt là cũng ảnh ngồi như thế, ảnh cũng cầm nĩa cầm muỗng như thế, nhưng mà cái phong cách của quân tước tự nhiên nó biểu hiện. Tại vì cái cốt cách của anh ta sinh ra từ gia đình quyền quý. Thế rồi mình nhìn lại đạo Phật thì cái điều hẳn nhiên là nếu các vị nhìn vào quy nghi của Phật chế định, hoặc là giới pháp của Phật dạy cho các thầy sa di hoặc các thầy tỳ kheo, thì các vị sẽ nhận ra một điều rất đặc biệt là tự nhiên pháp quy của Đức Thế Tôn đặt chúng ta vào cái thành phần thượng lưu vô cùng cao quý của xã hội. Thế rồi từ đó trở lại cái chuyện mình muốn thưa các vị, cái điều rất hẳn nhiên là khi nói đến đạo Phật thâm nhập vào xã hội Tây Phương thì cái mảng rất là quan trọng cần chúng ta lưu ý, nó là cái mảng làm đạo trên lĩnh vực văn hóa. Và lĩnh vực này thưa các vị là tự nhiên trong bản chất của tất cả tu sĩ chúng ta đã có 2/3 cái khả năng chuẩn bị để làm công việc này rồi, chứ không cần phải làm gì thêm cho nó nhiêu khê đắn đo cả. Và nếu lĩnh vực này chúng ta bước vô thì chắc chắn rằng là cái sinh hoạt của chúng ta nó mở rộng hơn rất là nhiều đối với cái sinh hoạt mang cái đặc tính rất là tôn giáo như quá khứ chúng ta đã làm từ bấy đến giờ. Đó là điều thứ nhất mình xin cung cấp để cho chư tôn đức tăng ni có một cái nhìn về vấn đề này. Thế rồi một cái điều ví dụ thứ hai, nó rất là đời thường nhưng mà chúng con xin nêu ra đây để cho các thầy có một cái nhìn về vấn đề này. Ví dụ mình có thể hình dung rằng là trong xã hội đời thường tất cả những nghề kiếm ăn giống như nhau, nhưng mà đa phần những cái nghề kiếm sống của Phật tử ta thì ngại ngần không dám đặt tay vô những cái lĩnh vực như truyền thông, truyền hình, truyền thanh. Báo chí là một, truyền hình là hai, radio là ba. Dường như kiếm một người làm công việc văn hóa này dường như rất hiếm. Và bao nhiêu chục đài truyền hình trên nước Mỹ này đa phần là của người Kitô cả. Thậm chí có những vị linh mục họ là chủ nhiệm hay là giám đốc của đài truyền hình và truyền thanh. Và cái điều chứng minh đó là năm 2002 sư ông Hoàng Mai qua đây có buổi thuyết trình tại New York sau cái chuyện 911, dường như 2001. Và những điều ông cụ trình bày có thể có những cái điều nó không có đúng với cái thông số bình thường, tại vì quá khứ xa xôi từ cuộc chiến trước 75 cho tới sau này. Thế nhưng mà những cái thông tin của ông cụ bị những người chống đối phản đối rất là mạnh. Thế rồi có một nhóm Phật tử, đó là đệ tử trung kiên của ông cụ, viết những bài báo đính chánh là những vấn đề và đồng thời cũng phản bác lại những điều họ đánh phá. Thế nhưng mà khi những anh Phật tử này xin với đài truyền thanh để đọc bản thông tin đó, không một đài truyền thanh nào chấp nhận cả. Và cũng không có một đài truyền hình nào của người Việt chấp nhận những cái thông tin của những người Phật tử kia đọc trên đài, để mong rằng là giải tỏa bớt những cái sự hiểu lầm của bao nhiêu người đối với những bài nói chuyện của ông cụ bên New York. Và từ cái điều này chúng ta nhận diện ra thêm, thưa các vị, Chừng như là mọi lĩnh vực về truyền hình, truyền thanh, thông tin, báo chí vân vân, dường như là Thiên Chúa giáo họ nắm hết 2/3 hoặc là 3/4. Người Phật tử chúng ta dường như rất là ngại ngần trong những lĩnh vực này. Đó là trong cái lĩnh vực rộng xã hội, Phật tử chúng ta đã không dám thò tay vào những lĩnh vực vô cùng là nhạy cảm để có thể mở rộng cái chương trình làm đạo hoằng pháp của người Phật tử nơi đây. Thế rồi tu sĩ chúng ta, thì thưa các vị, dường như mình rất là hạn chế trong cái lĩnh vực đi vào những sinh hoạt mang cái tính cách văn hóa giống như là các bậc thầy của chúng ta trong quá khứ đã từng làm. Đó là một cái ví dụ. Thế rồi từ cái điều này, chúng ta có thể nhìn ra rất là nhiều vấn đề cần chúng ta lưu ý đến và có thể mở rộng hơn để mở một cái hướng mới cho cái sinh hoạt đạo Phật trong tương lai. Ví dụ như cái hướng mà gần nhất chúng ta có thể làm, đó là mình có thể tổ chức những cái sinh hoạt đi vào thế giới học đường của những người trẻ. Và cái điều này nó rất là cần nhiều Phật tử lưu tâm đến. Dường như là ngay ở Việt Nam, đa phần một số các thầy cô trẻ có năng lực là một, có học hàm học vị là hai, có khả năng có thể mở những cái ngôi trường, nhất là mẫu giáo hoặc là những cái trường lớp rất là cần thiết cho thế hệ con em Phật tử gửi trẻ vào. Thế nhưng mà ai cũng ngại ngần, do vì giáo lý của chúng ta dạy rằng là tu thì giải thoát thôi. Và mình đã tránh đời sống gia đình bận biểu thê nhi và bận biểu con cái, là vô chùa vô lý là giữ em nữa. Cho nên không ai màng đến cái công trình giáo dục vô cùng cần thiết. Người ta thử nhìn lại trong cái chiều dài người Pháp có mặt 100 năm cho tới cận đại, khi có điều kiện thì Kitô giáo họ đều mở ra một cái hướng vô cùng quan trọng, đó là lập những nhà giữ trẻ hoặc là những lớp mẫu giáo. Mình cứ nghĩ một cách đơn thuần là những tâm hồn bé bỏng như vậy chưa cài được cái hạt mầm Phật pháp, thưa không. Tâm hồn nó như trang giấy trắng, mình chỉ cần dạy nó chắp tay chào thôi là đã gieo được cái ấn tượng đẹp đẽ của người con Phật đi vô tâm thức nó. Hoặc là hình ảnh một sư cô hoặc một thầy điềm đạm, thông thả, từ hòa, chăm sóc nó đủ để gây một ấn tượng tốt cho cả đời nơi đời sống của người Phật tử. Thế mà ta lại bỏ cái mảng này để không có quan tâm tới. Ta nghĩ rằng cái công trình làm đạo ngang với thế hệ lớn và nhất là quan tâm đến thế hệ người già, thế thì vô tình ta bỏ sót một cái mảng vô cùng quan trọng, đó là người trẻ. Gần hết, thưa quý thầy, chừng như là những buổi giảng pháp, những ngày tu chúng ta thì chúng ta đều quan tâm tới người già, chứ còn người trẻ dường như mình bỏ quên đâu mất. Ví dụ Bát Quan Trai mở ra đa phần cũng người già. Những buổi giảng pháp của các thầy dường như trọng tâm cũng hướng tới người già. Cái điều này nó có nguyên nhân gốc rễ, nó là đa phần là các thầy được nuôi dưỡng, được tôi luyện trong cái chốn già lam rất là sâu. Ngôn ngữ Phật học của các thầy nó đậm màu sắc tôn giáo, và những cái từ nó rất ư là Hán Việt. Thế thì các em nơi đây nó nghe nó lùng bùng lỗ tai, chứ không có cách chi mà tiếp thu được. Mình nói pháp thoại cho người Phật tử Mỹ, thưa các vị, nếu mình vận dụng cái ngôn ngữ của thập kỷ 70-60 thì chắc chắn rằng là chỉ có thế hệ đó biết mà thôi, chứ còn thế hệ hiện tại họ có mặt trên đất nước này với cái tuổi 15 đổ lên thì thưa các vị đừng hòng biết được những cái ngôn ngữ nó mang cái tính Hán Việt cổ như quá khứ. Thế cho nên cái điều vô cùng quan trọng không phải cái đối tượng của con người mà chúng ta muốn họ thấm nhuần Phật pháp, mà cái điều vô cùng quan trọng là chính tự thân chúng ta làm thế nào thay đổi được để mình có thể trẻ lại được, tư duy của mình có thể mới lại được, và cái cách truyền đạt của mình làm thế nào nó trẻ trung là một, bớt đi những cái từ nặng tính chất tôn giáo là hai, Đó là những vấn đề mình ví dụ để đưa đến một cái kết luận rằng là nơi xã hội Tây Phương, nhất là nơi cái vùng đất này, chúng ta bỏ lên cân thì chúng ta thấy rằng là cái mặt văn hóa mình đi vào nó thì cái công trình làm đạo nó dễ hơn là cái mặt tôn giáo của chúng ta. Đó là ý thứ nhất mình xin gửi đến để cho chư Tôn Đức Tăng Ni có một cái suy nghĩ. Dừng ở đây được chưa? Nghe là quý thầy nói là cần có rất nhiều thời giờ để bàn bạc. Tiếng rồi hả? Điều thứ hai mình xin chia sẻ đó là cái khả năng cống hiến pháp hành. Kính bạch chư Tôn Đức là mình có một cái nhận xét, tức là có một cái cân về hai mảng văn hóa và tôn giáo. Và khi mình chọn cái con đường để tồn tại, để làm đạo nơi đây, nó nặng về mặt văn hóa. Thế thì cái việc làm của mình cống hiến cái pháp hành trì, nó sẽ nghiêng về cái hướng là nặng về văn hóa chứ không có nặng về cái tính tôn giáo. Cái điều kỳ lạ của hoàn cảnh xã hội hiện tại nơi đây đó là thế này. Theo mình biết á, đó là đa phần một số già lam tự viện, nếu mình không có khả năng học được những cái pháp hành trì để cho nó hợp với văn hóa của xã hội Tây Phương, nó đáp ứng được cái nhu cầu của người Phật tử Mỹ, thì thôi mình cứ bê nguyên cái mảng hành trì của Phật giáo truyền thống, thì nó còn có cái nét đẹp là ta duy trì được cái sắc thái văn hóa của Phật giáo Việt Nam. Thế nhưng mà theo mình biết cận đại thì đa phần những cái sinh hoạt già lam của chúng ta, ta vụng về nó đổi là bê cái mảng của Phật giáo rất ư là Đài Loan, như là Phật Thất, là cái nghi quỷ hành trì của Ngài Tịnh Không mang qua và hành trì cả ngày cả đêm. Và thưa các vị, tôi không biết là cái tâm thức của Phật tử chưa được nâng lên đến một cái chiều cao để nhận diện về vấn đề này, hay là do vì chúng ta rất là lười nhát, không có chịu tư duy, mang cái sắc thái rất là đặc thù Phật giáo Việt Nam để cống hiến cho người Phật tử Việt Nam, mà cứ bê nguyên mảng cái sắc thái rất ư là Trung Hoa để cho người Phật tử Việt Nam hành trì. Đây là cái lỗi lầm thứ nhất mà do chúng ta không biết trân quý sự nghiệp, gia tài của tổ tiên chúng ta để lại. Và rất là nhiều cái tình trạng như thế này. Rồi từ cái Phật Thất, nó hình thành từ Hà Nội tới miền Nam ở Việt Nam, bê nguyên mảng cái cách hành trì của Ngài Tịnh Không. Rồi cái con đường Phật Thất nó cũng quá gian đến nước Mỹ này. Và đa phần là những cái trung tâm tu học của chúng ta, thưa các vị, mình xây dựng được cái công trình tu Phật Thất một tháng có khi 7 ngày, có khi nhiều hơn. Và vô hình trung là mình đẩy tâm thức người Phật tử Việt Nam quy hướng về cái nền văn hóa đang phát triển của Trung Quốc. Đó là cái lỗi thứ nhất. Cái lỗi thứ hai, mình chôn vùi luôn cái sắc thái văn hóa của tiền nhân gầy dựng cho Đạo Phật Việt Nam. Cái lỗi thứ ba, thưa các vị, là mình làm cho cái thế hệ Phật tử trẻ không ai dám đến chùa cả. Tại vì theo như mình biết, một số gia đình Phật tử, thưa các vị, các bà cụ vô đến chùa thì niệm Phật râm ran, thế nhưng mà về tới nhà thì chứng tật đâu vẫn vào đấy. Thậm chí có những đứa Phật tử nó than phiền với mình, nó thưa thầy, mỗi thứ bảy con rất là mừng đó thầy. Hỏi chứ tại sao? Nó con đưa được bố mẹ con đi chùa con rất là hạnh phúc. Tại vì bà mà vô chùa được thì ở nhà con hạnh phúc được 2 ngày. Đỡ càm ràm, đỡ phiền muộn. Và tất cả những cái điều rất là khó chịu tự nhiên nó rớt xuống làm cho con có được 2 ngày rất là yên bình. Và thưa các vị, cái điều này rất rõ ràng là nếu chúng ta quan sát những cái đạo tràng Phật thất của các Phật tử niệm Phật cả ngày cả đêm râm ran á, thì chúng ta thấy là cái tình trạng tinh tấn niệm Phật chí thành thì nó ít, mà niệm Phật theo quán tính xoay vòng, người này niệm, người kia niệm thì nó rất là đông. Và trong một đạo tràng 100 người niệm Phật như thế, có được người có năng lực niệm Phật tĩnh tâm đàng hoàng dường như chỉ có 1/3 thôi chứ không nhiều lắm. 1/3 đó là mình nghĩ rằng là nói hơi nhiều, chứ còn khiêm tốn hơn rất là nhiều. Thế cho nên cái điều đầu tiên nhận diện đó là pháp hành trì của người Phật tử già thì nó khác, pháp hành trì cho người Phật tử trung niên nó khác. Và nếu các vị đem đạo Phật đến nhà người trẻ thì cái nhu cầu nó vô cùng quan trọng là các vị phải đổi thay cái cách sinh hoạt thế nào đó. Và thông thường cái điều vô cùng căn bản là anh muốn làm cho người cái điều chi, anh muốn tặng cho người cái điều gì, anh phải có điều đó nơi tự thân anh trước. Cho nên cái điều yêu cầu đầu tiên là hãy có. Tôi nghĩ rằng là đa phần chúng ta đều đã được đào tạo trong Già Lam Tự Viện, đã có cái phẩm cách có thể là một vị giáo thọ nhất định. Chưa có một thầy cô nào không phải là những người đã được tôi luyện trong Già Lam. Các vị chỉ cần mở lòng ra một chút, chỉ cần thu thập thêm những cái cách để mình có thể tồn tại được trên đất nước này, thì chúng ta có khả năng ứng dụng được đạo Phật để có thể làm cho thế hệ trẻ nó đến với mình rất là dễ. Và cái điều này, thưa các vị, điều thứ nhất là nó không khó khăn. Điều thứ hai là nó quá ư là đơn giản. Nó có ngay hiện tiền nơi đất Mỹ này rất là nhiều những cái trung tâm mà chúng ta có quyền đi vào để có thể nghiên cứu cái cách hành trì. Và chỉ cần tham dự một khóa thiền tập của các vị sư truyền thống Nam truyền thôi, thế thì mình có thể hướng dẫn cho người thiền sinh Mỹ, hướng dẫn cho người Phật tử Việt. Và nó phổ biến đến nỗi rằng là những người trẻ, những người trung niên bây giờ cái nhu cầu họ rất là cần. Nhưng mà cái điều vô cùng là trở ngại chúng ta đó là có khi chúng ta có một cái tâm thức rất là cứng, không muốn đổi thay cái cách truyền đạt. Có khi đây là một cái trở ngại lớn nhất, chứ không hề có cái trở ngại gì khác biệt cả. Và cái văn hóa của Phật giáo Trung Hoa là một, văn hóa Phật giáo Việt Nam là hai, hay nói chung là cái văn hóa Phật giáo hệ Bắc truyền, thưa các vị, nó có một cái nét khác biệt vô cùng căn bản đối với Phật giáo Nam truyền ở một chỗ. Đó là với Phật giáo Nam truyền thì họ lấy Đức Thích Tôn làm điểm quy hướng. Dù rằng là trải dài theo truyền thống 26 thế kỷ qua, họ có rất nhiều vị thầy đã từng chứng A-la-hán quả, đã từng là những vị tổ khai triển những dòng tu, đã từng làm cho Phật giáo hưng thịnh một thời. Thế nhưng mà chúng ta chưa thấy một cái truyền thống Phật giáo Nam truyền nào họ thờ Bồ Tát là một, các vị tổ sư là hai, nhiều như Phật giáo Bắc truyền của chúng ta cả. Kính bạch quý ông, là Phật giáo Bắc truyền có một cái điều rất là đặc biệt, đó là luôn đáp ứng được cái nhu cầu văn hóa của từng vùng một mà chế tác ra những cái pháp hành trì, nó ứng hợp với tâm thức của từng miền, từng vùng. Thế nhưng mà có một cái điều nó vô cùng là thiệt thòi cho chúng ta, đó là chúng ta đa phần lại không lấy Đức Bổn Sư làm chỗ quy hướng tột cùng. Chúng ta lấy tổ của ta làm ở chỗ quy hướng tột cùng. Thế rồi cộng với cái tâm thức rất là Á Đông của chúng ta, tức là tâm thức luôn luôn suy tôn cái bậc lãnh tụ. Thế rồi mình hình thành được những cái dòng chảy, đó là những cái tông môn, những cái pháp phái, những hệ phái rất là riêng. Tất nhiên là cái điều này ở một mặt nào đó nó rất là tích cực. Thế nhưng mà nhìn ở mặt rộng hơn thì nó có một cái sắc thái rất là tiêu cực, đó là chúng ta có khi rất là hạn chế trong cái tầm nhìn. Chúng ta chỉ thấy tông môn của ta, pháp phái của ta, truyền thống của ta. Do vậy cho nên chúng ta rất là khó để có thể cập nhật được những cái cách hành trì, do vì mình cứ cứng ngắc trong cái truyền thống của tông môn mình. Tôi mà lỡ sinh ra trong cái truyền thống của Sư Ông Trúc Lâm thì tôi chết cứng trong cái truyền thống của sư ông Trúc Lâm. Rồi tôi lỡ sinh vào cái truyền thống của sư ông Làng Mai thì tôi chết cứng vào cái truyền thống sư ông Làng Mai. Tôi một bề binh vực pháp môn tôi, rồi tôi lỡ sinh vào truyền thống của Phật giáo quá khứ, thế thì tôi cũng chết cứng trong những truyền thống đó. Đây là cái điều nó làm hạn chế tâm thức ta vô cùng khi có thể hội nhập vào cái vùng văn hóa của Tây Phương. Đó là cái nét thứ nhất. Hãy có món quà trước khi tặng. Rồi mình lặp lại. Kỳ thực là các vị có khả năng chỉ cần thay đổi một chút xíu cái tư duy của chúng ta, và chỉ cần bỏ một chút công thôi, thì mình đã có thể làm cho Đạo Phật đó hội nhập vào thế giới của người trung niên, thế giới của người trẻ rất là dễ dàng, bằng vào cái nền tảng tu học ta đã có. Thế nhưng mà có khi ta rất là ngại ngần thay đổi, do vì ta rất là nặng nề bảo thủ với truyền thống của chính ta. Đây là cái sắc thái nó vô cùng là lạ kỳ đối với Phật giáo Việt Nam. Điều thứ hai, đó là tạo duyên. Đa phần Phật tử Việt Nam chúng ta được nuôi dưỡng trong cái nôi của Phật giáo quá khứ. Có khi họ rất là nặng nề, họ rất là cố chấp. Thay đổi cái cách dạy nó không phải là đơn giản. Thay đổi cái cách sinh hoạt của chúng ta để cho nó trẻ trung càng không đơn giản. Có khi cái sự cản trở nó không đến từ xã hội bên ngoài, những người không phải là Phật giáo, những người không phải là Phật tử. Nhưng mà chính những người Phật tử trong chùa mới là một cái động lực vô cùng quan trọng cản cái bánh xe vận hành của Đạo Phật đến tương lai. Và thưa các vị, cái thiệt thòi của chúng ta là chúng ta luôn phải nương nhờ cái nền tảng xây dựng của Già Lam Tự Viện là những người Phật tử có công. Thế rồi những người Phật tử có công đa phần là những người đã lớn tuổi. Và khi họ đầu tư công sức cho chúng ta xây dựng một cái công trình Già Lam Tự Viện, thế thì họ nghiễm nhiên trở thành những công thần. Thế rồi cái tâm thức công thần nó rất là nặng nề. Cho nên các thầy trẻ mà muốn đổi thay cái sinh hoạt, muốn làm cho nó trẻ trung, muốn tiếp cận thế giới trẻ để làm đạo, thưa cái vấn đề này nó không phải là cái chuyện cản trở xảy ra từ phía nào khác, mà nó xảy ra từ phía những người Phật tử đã có công rất lớn đối với chùa chiền. Đây là trở ngại vô cùng to lớn. Thế rồi mình cũng không có gan để làm một cuộc thay đổi gì nó rất là ngoạn mục để cho thế giới trẻ họ có thể đến được với đạo, là do vì cái lực cản nó rất là nặng nề. Thế rồi mình cứ để cho cái tình trạng nó trải dài theo cái dòng chảy như thế, thì bao giờ ta có thể làm được cái công trình là làm cho cái vai trò Phật giáo thực sự hữu ích được trong xã hội này? Bao giờ? Không bao giờ. Tại vì thế hệ già của họ ra đi, thì họ đào tạo cho cái thế hệ Phật tử kế thừa tuổi trung niên, nó cũng bằng vào một cái tâm thức rất là cứng giống như họ. Tôi không biết nơi đây thì các ông, các thầy có gặp tình trạng này không, nhưng mà dường như rất nhiều chùa gặp phải cái tình trạng này. Tức là người già họ di truyền cái khả năng cố chấp, cái tính công thần là một, cản trở cái lực vận hành của Đạo Phật để cho nó trẻ hơn đến với thế hệ trung niên. Cho nên khi họ thấy cái sinh hoạt của mình có một chút đổi thay, cái sinh hoạt của tăng ni mà nó trẻ trung, nó có thể hài hòa, nó có thể cộng thông, nó có thể vận động được cái lực của đại chúng để làm đạo, thế thì họ xì xò đủ chuyện, họ thị họ phi đủ chuyện, vô cùng là khó khăn đối với cái công trình làm đạo của các thầy cô. Thế cho nên thưa các vị, chúng ta không thể vô ơn đối với những người Phật tử đã lớn tuổi. Chúng ta không thể là biểu họ thôi giờ đứng một bên dùm để cho người khác ta làm việc, thì cái điều này nó không thể cho phép chúng ta. Thế nhưng mà ta có quyền làm một việc nó vô cùng quan trọng, đó là thúc đẩy tạo cái duyên lành để cho những người lớn tuổi họ nếm hương vị Phật pháp để họ thấy cái công trình của họ nếu muốn không uổng phí thì phải làm thế nào cho thế hệ con em của họ đến được với đạo, phải luôn đổi thay. Và cái công trình này nó đòi hỏi cái điều vô cùng quan trọng, không phải là cái đặc tính của tôn giáo làm được, mà cái đặc tính đó là đặc tính của văn hóa nó có thể làm được thôi. Cái công trình dạy học của các thầy từng đêm ở Già Lam tự viện, công trình này nó vô cùng quan trọng. Mình vận dụng cái ý này để đưa ra một vấn đề vô cùng thực tiễn, đó là có khi chúng ta không quan tâm đến cái công trình giáo dục cho những người Phật tử già. Và nếu mình chỉ mời họ đến trong những ngày như là ngày Chủ nhật để thọ bát, ngày thứ bảy để sinh hoạt, hoặc là một tháng một ngày quy định thì không đủ. Cho nên cái điều mong mỏi rằng là đa phần các thầy cô đều có một cái trình độ Phật pháp nhất định, đều có khả năng đọc vào thư tịch nhất định. Thế thì phải tổ chức những cái lớp học nó vô cùng cụ thể, gom hết những người Phật tử công thần lại, bắt buộc anh là phải học Phật pháp là một, phải thay đổi tư duy để có thể nuôi được thế hệ trẻ là hai. Và cái điều này thưa các thầy, có khi nhìn ra thì nó rất ư là mệt mỏi, tại vì ta đối phó hàng trăm việc, và ta lại phải làm một cái việc mỗi tối đều phải gặp gỡ các Phật tử để dạy cho họ ba điều bốn chuyện, thế thì ai sức đâu mà làm. Nhưng mà thưa các vị, kỳ thực là nếu mình không làm điều này thì không có cơ hội tạo duyên lành, thúc đẩy và mở rộng tâm thức của họ ra để họ có thể đón nhận được những cái điều ta cần thay đổi trong tương lai. Thế cho nên cái yêu cầu vô cùng cần thiết là dù là chùa ta mỗi tối chỉ có 5 người Phật tử già, nhưng mà các thầy nên có một cái lớp Phật học cụ thể dạy cho họ những cái điều vô cùng căn bản. Và từ những bước hướng dẫn như vậy, mình mới có thể thay đổi não trạng của họ để họ có một cái nhìn mới. Rồi mình nuôi người già để làm chi? Để làm chi? Thưa các vị, là để cho thế hệ trẻ nó bắt đầu nó bước vào chùa. Không có thế hệ già thì sẽ không có người trẻ. Và khi có một cái lớp học như thế thì lợi ích đầu tiên nó không phải đến với người Phật tử, mà lợi ích đầu tiên nó đến với quý thầy, quý sư cô. Tại sao? Thưa các vị, trong tương lai chúng ta muốn làm đạo, chúng ta muốn hướng dẫn một khóa tu, chúng ta muốn nói chuyện trước 15-20 người, mà nếu mình chưa từng trình bày, chưa từng nói năng mạch lạc, chưa từng đào tạo cái năng lực của mình từng ngày, thế thì chắc chắn rằng là trong tương lai mình không có khả năng nói chuyện trước 15-20 người được. Mình chỉ nói chuyện với một người, hai người mà thôi. Mọi việc nó bắt đầu từ cái con số rất là thấp. Nó được bắt đầu từ những nấc thang rất là thấp. Cho nên lợi ích nó chưa đến với Phật tử mà nó đã đến với các vị trước. Rồi cái điều mà vô cùng cần thiết, ta có thể tạo cho đời sống chúng ta càng ngày càng dâng lên khi có một lớp học, đó là, thưa các vị, đó là dù chỉ có hai người, dù ngày hôm đó chỉ có một người, nhưng mà mình phải làm cho cái sinh hoạt truyền đạt của mình nó luôn bừng bừng khởi sắc, giống như mình đang đứng trước 5.000 người. Thế thì các vị tự làm cho đời sống các vị nó dâng lên từng ngày. Còn nếu vì lý do cái lớp học trong chùa của chúng ta mà nó lèo xèo đến nỗi còn chỉ có một người, mà tâm hồn của mình nó rũ xuống, mình không cảm thấy hưng phấn khi truyền đạt, thế thì mình làm hư cái tâm thức của một vị thầy lãnh đạo một Già Lam tự viện. Hư chính mình chứ không phải hư người Phật tử. Cho nên cái năng lực tự đào tạo, thưa các vị, nó vô cùng quan trọng. Và chỉ bằng con đường này thì chúng ta mới thúc đẩy, mới tạo duyên để cho con đường hành trì Phật pháp của người Phật tử đi càng ngày càng xa hơn. Và khi có một lớp học, và cái từ người ta thường dùng đó là hữu xã tự nhiên hương, các thầy gầy dựng được trong Già Lam tự viện của các thầy những lớp học từ cái nền tảng căn bản như vậy, dần dần các thầy mở rộng hơn cái con đường bằng đi vào cái hướng giáo dục, thế thì các thầy có thể mời gọi họ nếm thử, đây là thức ăn Việt Nam nè, đây thức ăn Mỹ nè, đây thức ăn Ý nè. Tức là ngoài cái việc dạy họ hành trì, tụng niệm, kinh kệ, học giáo lý, chúng ta hướng dẫn họ thiền tập 10 phút 12 phút, 30 phút. Và từ cái thiền tập căn bản thở vào thở ra, chúng ta dần dần hướng dẫn họ đi vào cái chiều sâu của giáo lý. Thế thì đây là cái điều kiện vô cùng quan trọng để thúc đẩy, để tạo duyên cho những người Phật tử cùng với mình lòng đạo. Bằng không thì các thầy muốn làm mà cái lực nó vô cùng quan trọng, nó kéo chúng ta lại là cái lực của các Phật tử chung quanh chúng ta. Còn nếu chúng ta làm được cái điều này, thưa các vị, thì chúng ta vận dụng được cái tổng lực của không phải riêng bản thân của các thầy cô trẻ, mà thậm chí luôn những người cư sĩ Phật tử già, những người trung niên và những người trẻ sẽ đến với ta và rất dễ trên con đường làm đạo nơi đất nước này. Đó là cái điều gợi ý rất là cụ thể nơi đây. Thế rồi, xin đi đến một cái kết luận cho những điều trình bày hôm qua tới nay. Ý thứ nhất, mình cũng thưa là cái công trình đóng góp cho văn hóa nó luôn là một công trình cao quý và nó chưa bao giờ dư cả. Mình hình dung rằng là vào cái thời chiến tranh lạnh, khối tự do và khối cộng sản nó ngăn nhau như một bức màn sắt, không có cách gì thò tay qua bức màn sắt kia. Thế nhưng mà những công trình phát minh có khả năng cống hiến được cho loài người, như những công trình phát minh của y khoa và những công trình phát minh khoa học, thì người ta tìm mọi cách người ta chuyển cho nhau. Và văn hóa nó không hề có một cái biên giới. Đó là mình nói về những cái đóng góp của xã hội đời thường. Thế rồi cái đóng góp tuệ giác của Đức Như Lai. Thưa các vị, cái điều kỳ lạ là tuệ giác của Đức Phật 26 thế kỷ qua, thế nhưng mà nó chưa bao giờ cũ đối với loài người cả. Cái điều đặc biệt đầu tiên tuệ giác của Phật đó là một dòng tuệ giác chưa bao giờ dừng. Nó cho phép chúng ta đóng góp vào gia tài thánh giáo của Phật với cái tuệ giác của chính mình khi chúng ta có tu tập. Điều thứ hai, cái nền của tuệ giác đó là cái năng lực từ bi. Và trong hành tinh chúng ta hiện tại, người ta tiên đoán rằng là chiến tranh tương lai nó xảy ra. Không phải là cái chuyện giành đất, giành đai, mà chiến tranh nó xảy ra do vì ý thức hệ của tôn giáo. Tức là cái tình trạng phân hóa và chia rẽ do tôn giáo làm nền gây thành một cái chia rẽ văn hóa vùng nó vô cùng nghiêm trọng. Và nó có khả năng là hủy diệt hành tinh này. Và mình nhìn thử coi là những dòng tuệ giác của các tôn giáo khác cống hiến cho hành tinh này, nó đều cuồng tín là một nè, bạo động là hai nè, nó đưa đến bạo hành, đưa đến chia rẽ, đưa đến thù hận, đưa đến sự hủy diệt của loài người. Thế nhưng mà cái mảng văn hóa và đạo Phật, tức là giáo lý đạo Phật, nội dung của điều Đức Phật dạy, thì nó mang người ta đến gần nhau hơn. Và hành tinh này rất là cần hơn là những cái công trình đóng góp của các cái bộ môn xã hội bên ngoài. Thế cho nên văn hóa chưa bao giờ là thừa thải đối với loài người. Và nhất là cái mảng tuệ giác của đạo Phật, từ bi của đạo Phật, pháp hành trì của đạo Phật, nó càng cần thiết cho xã hội loài người hơn bao giờ hết, và nhất là xã hội Mỹ. Nếu ta làm được điều này, thưa các vị, thì ta xây dựng được cho thế hệ con em của người Việt cái nền tảng vô cùng vững chắc để họ có thể bước vào tương lai có được sự an lạc hạnh phúc nhất định. Bằng không thì với cái điều kiện vật chất của cả và thặng dư của đất Mỹ, chưa chắc gì họ đã hạnh phúc được trong tương lai. Giàu thì có thể giàu, nhưng mà hạnh phúc là cái gì nó khác với cái điều kiện vật chất đang có. Thế cho nên mình xin lặp lại, văn hóa là một món quà cao quý nhất trong những món quà của hành tinh này tặng cho loài người. Mà trong cái món quà cao quý đó thì Phật giáo là một mảng văn hóa lớn đóng góp được cho hành tinh này, chưa bao giờ là thừa thải cả. Ý thứ hai là sự may mắn. Cái sự may mắn rất lớn của chúng ta đó là những thế hệ tăng ni trẻ nơi đây. Thưa các vị, may mắn đầu đó là ta có một cái nền vô cùng vững chắc, đó là Phật tử người Việt hết lòng yểm trợ cho công trình làm đạo của chúng ta. May mắn thứ hai, đó là chúng ta được các bậc thầy lớn, có khi bỏ cả vài mấy năm xây dựng những cái trung tâm, những già lam tự viện để chúng ta có thể ung dung làm đạo. May mắn thứ ba là chúng ta có được luôn hai cái nền văn hóa vừa Việt và vừa có mặt nơi đây để tiếp nhận gia tài văn hóa của Mỹ. Cái nền văn hóa Việt cộng với cái nền của Đạo Phật đã nuôi dưỡng, đã tôi luyện chúng ta, cho nên chúng ta có được cái gốc Bồ Đề Tâm rất là vững. Do vậy, luyện vào xôi Mỹ này, nếu mình có một cái trái tim thương Đạo Phật là một, muốn đền ơn Đức Thế Tôn là hai, thì các vị có điều kiện lớn vô cùng để các vị làm được vô vàn việc. Và cái may mắn cuối cùng, thưa các vị, là chúng ta vẫn còn trẻ lắm để làm được, chứ chưa phải đã già. Thậm chí là mình hay bảo với các Phật tử là đạo hữu năm nay được 90 chưa? Ông nói con 90 rồi đó thầy, làm sao con học Phật được. Cái mình cười nói 90 vẫn còn trẻ lắm, 91 mới già chứ. Và thưa các vị, mình cứ đếm như thế thôi. Ví dụ như các vị 30 còn trẻ, nhưng 40 cũng còn trẻ, mà nếu 50 cũng còn trẻ, 60 trẻ không? Cũng thấy trẻ luôn. Mà thưa các vị, cái điều vô cùng may mắn chúng ta đã có, bây giờ chúng ta chỉ cần khơi lại thôi thì chúng ta làm được vô vàn việc cho đạo. Ý thứ ba của vấn đề mình muốn thưa đó là Tổng thống Mỹ Kennedy có câu nói rất hay là mình phải học. Ông nói rằng là anh đừng hỏi nước Mỹ đã làm gì cho anh, mà anh hãy hỏi anh đã làm được gì cho nước Mỹ. Nếu câu nói này ứng dụng vào đời sống chúng ta là anh đừng đòi hỏi thế hệ quá khứ làm gì cho anh, đừng đòi hỏi Phật tử sẽ làm gì cho anh, mà anh hỏi anh làm gì được cho tuệ giác của Như Lai, trả ơn Đức Thế Tôn, trả ơn các bậc thầy, trả ơn thập phương Phật tử đã nuôi dưỡng mình. Và khi đặt câu hỏi đó cho chính mình thì thấy việc mình phải làm là việc gì thôi. Không thể sống ù lì, có được miếng cơm ăn và bằng lòng với đời sống hiện tại mà đủ, thưa các vị. Cuộc đời của những người con Phật, cái hướng mở ra rất là mênh mông, chứ không đơn giản là chúng ta có một cái chùa, có một nhóm Phật tử, được một cái việc làm cần thiết, được có miếng cơm qua ngày, bằng lòng với điều này. Cái cơ chế chánh quyền mà nó thông minh, nó sâu sắc, nó hoạch định cho cái chương trình đó 100 năm. Mà những gia đình giàu có ở Trân Giang, thưa các vị, hắn có một cái kế hoạch cho con, cho cháu họ ba đời. Rồi mình đừng tưởng rằng những vấn đề này nó là vấn đề vọng tưởng của người tu cần phải đoạn trừ, thưa không. Không có một bậc thầy lớn nào trong cuộc đời họ không có trù tính cái kế hoạch của họ cho thế hệ đồ tôn đệ tử họ rất là nhiều đời. Chúng ta cũng thế. Xây dựng một già lam, nuôi dạy một con người, hoặc là mở một cái con trình làm đạo, không phải đơn giản là chỉ ngắm vào cái sự thành đạt trong một đời hiện tại của chính ta thôi, mà còn nhìn vào thế hệ tương lai rất là xa. Và các bậc thầy giỏi, thưa các vị, một cuốn sách họ viết, một cái tổ chức tăng chúng của họ xây dựng, họ nhắm cái hướng đi tới 100 năm nữa, họ đón bắt được cái nhịp phát triển của xã hội nó tới đâu, để họ sống ra đó hài hòa, chứ không giống như chúng ta. Chúng ta không có đủ cái năng lực và tự giác thì mình hãy học lóm của mấy ông cụ, mà có được cái sự thông tuệ nhất định mình hành trì, thì cái điều này ta có khả năng học, chứ không phải là ta loại trừ khả năng ta. Ý thứ tư, tùy chỗ đứng. Thưa các vị, nếu định nghĩa một cách đúng đắn là khi chúng ta cạo tóc, khoác tăng già lê vào người, thì mỗi vị là một sứ giả Như Lai, mỗi người đều có trách nhiệm với cái gia tài sự nghiệp của Đức Thế Tôn để lại. Hay nói cách gần hơn là mỗi người đều là một con người đang hoằng pháp, đang làm đạo trên đất Mỹ này. Có thể trụ trì một già lam, có thể đang đi hành quá, có thể ở một am nhỏ, có thể ở một cái chùa nhỏ, vân vân, thưa các vị. Mỗi vị đều có trách nhiệm nhất định đối với cái công trình duy trì đạo Phật trên đất nước này và cống hiến cái năng lực của mình cho nhiều thế hệ tương lai. Anh không thể chối từ được điều này. Khi khoác áo người tu và người, anh đã nghiễm nhiên nhận cái trách nhiệm rất lớn đối với tổ tiên, đối với nhiều thế hệ tiền nhân. Thế cho nên đứng bất cứ chỗ nào, đang làm gì, là một người tu có thể ở nhà bếp quanh năm, hay là một ông tri khách, hoặc một ông hương đăng, hoặc ông thỉnh chuông, vân vân. Thưa các vị, bằng tư cách của mình, cách hành trì tu tập của mình, nói năng cử chỉ của mình, thưa các vị, đều có khả năng làm cho cái hạt giống bồ đề nơi tâm thức của người tiếp xúc với mình họ nở ra, chứ không cứ gì là ta phải leo lên tới đỉnh của xã hội làm một pháp sư, hay là làm một vị thiền sư lớn như các vị hòa thượng quá khứ mới gọi là người đang làm công tác Phật sự hoằng pháp. Thưa không, tùy chỗ đứng của từng người, ta ở trong địa vị của mình, nhưng mà cái điều tối ưu quan trọng là hoàn thiện nhân cách của người tu, là chúng ta đang là những con người đang hoằng pháp. Và kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, chúng con nghĩ rằng là những điều chúng con thưa tạm kết thúc ngang đây, dành thì giờ còn lại để cho chư Tôn Đức Tăng Ni đóng góp thêm những ý kiến cho vấn đề đủ rộng hơn, sáng hơn, và nó thực tiễn hơn. Và chúng xin dừng ở đây. Xin cảm ơn chư Tôn Đức đã lắng nghe. Kính bạch quý thầy cô, kỳ thực là chúng con có một cái may mà cũng là cái rủi nữa, đó là đa phần đi dạy mình thì ở Lộc Quyển học thiền với ông cụ Trúc Lâm, thế rồi bây giờ đi dạy thì đa phần lại đi dạy các cái đạo tràng tịnh độ chứ không phải cái đạo tràng thiền. Do vậy cho nên mình có tiếp xúc với rất là nhiều những cái câu hỏi của các Phật tử đặt ra. Thế nhưng mà cái điều này, thưa các vị, mình vận dụng một chút lịch sử thì các thầy cô có thể thấy cái hướng của chúng ta đi. Nó không có phản bội gì với Phật giáo truyền thống, mà nó rất là hợp với Phật giáo truyền thống là một. Điều thứ hai là mình lý giải được cái pháp hành trì tột nguồn của Tịnh Tông. Ví dụ như Tịnh Tông có một cái câu thoại ngữ nó vô cùng quan trọng là tự tánh di đà, di tâm tịnh độ. Kỳ thực là nguyên quỷ của pháp môn tịnh độ sinh ra và được hành trì cho tới hôm nay, được củng cố thành một cái dòng chảy rất là dài, và nó rất là hợp với tâm thức của người Trung Hoa và người Việt Nam. Nó không phải là từ quá khứ tổ huệ viễn, mà nó từ ngày Vĩnh Minh Duyên Thọ. Và kỳ thực là người ta lấy cái ngày vía Đức Di Đà là ngày tịch của ngày Vĩnh Minh Duyên Thọ. Thế rồi ngoài những tác phẩm ngày Vĩnh Minh Duyên Thọ, ngày chú giải về Tịnh Tông ra, có một tác phẩm lớn nó vô cùng quý, đó là Tông Cảnh Lục. Thì nếu các Các thầy cô đọc vào Tông Cảnh Lục thì thấy Ngài quy chiếu tới cả ngàn kinh muôn sách để lý giải cho tám chữ này đây. Tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ đây. Đó là điều thứ nhất mình nhìn về hướng lịch sử. Thế rồi cận đại, các thầy đọc vào tam thời hệ niệm của Ngài Tịnh Không trên đất Úc, được gọi là Tổ Tịnh Tông bây giờ đó, thì thấy cái quyển tam thời hệ niệm của Ngài Trung Phong Minh Bổn Thiền Sư soạn, và trong đó những cái ngữ thoại Ngài tuyên nó sặc cái mùi Thiền Tông chứ không có tịnh độ trong đó cả. Cái điều rất là lạ là như vậy. Thế thì cái gốc của lịch sử Tịnh Độ Tông này là từ các vị thiền sư triển khai. Và cái cốt yếu của Tịnh Độ Tông không phải là chỉ dạy cho các Phật tử niệm A-di-đà-phật không, mà còn đi vào cái chiều sâu, mượn cái tiếng niệm Phật để gom ngàn vạn niệm lăn xăng về một niệm. Từ một niệm A-di-đà-phật đạt đến cái vô niệm của thể tâm bất động Di-đà. Đây là cái trọng tâm của các vị thiền tổ trong quá khứ đã tạo ra một pháp môn hành trì này, cống hiến cho người Phật tử Việt Nam. Kỳ thật là các bậc thầy của chúng ta trong quá khứ, thưa các vị, đành rằng là dạy Phật tử niệm Phật, bản thân của các ông cũng niệm Phật, thế nhưng mà cái chất cốt lõi đó là hành trì thiền tịnh song tu ạ. Ví dụ như các thầy đọc cái cuốn gì của thầy gì đệ tử Ôn Tâm Thanh mới viết gần đây, mình mới thoáng đọc thôi, thầy Nguyên Hiền, thấy là trước khi Ôn Tâm Thanh tịch đó, có một bài kệ lưu dấu lại, thì chứng minh cái điều này rất rõ. Đó là mình vận dụng cái tính lịch sử để chia sẻ với các thầy về cái pháp môn này. Nó không có đơn thuần là dạy người ta tụng A-di-đà-phật không, mà có thể chuyển hóa được tâm đâu. Thế rồi nhìn cái góc thứ hai, thưa các vị rằng là tụng với niệm đôi khi chúng ta lầm nghe. Ví dụ như tôi nói rầm rì cho các vị nghe thì gọi là tôi nói để các vị nghe. Còn nếu tôi nói trong đây, tôi nói thầm thì cũng là một dạng nói để tôi nghe. Nếu chúng ta tụng danh hiệu A-di-đà-phật theo một cái quán tính là cứ A-di-đà-phật, thế thì tôi đang nói thầm chứ không phải là niệm đâu. Niệm là gì? Niệm là an trú tâm ngay cái trạng thái tiếng động đang thì thầm diễn hành trong đây, nhận biết thì gọi đó là niệm. Và cái điều này nó gây một cái ngạc nhiên rất là lớn, là đó là lần đầu mình thấy ông cụ Trúc Lâm ra Bắc, cụ thăm Phật tử Bắc ở Chùa Dâu á. Một số Phật tử người Bắc đội họ chích khăn bảo họa kiểu của Phật tử Bắc lâu đời, họ đội một quảng tới họ cúng dường và họ niệm là con niệm A Di Đà Phật. Tức là họ hát Phật chứ không phải niệm. Họ có ca, có kệ, có bổng, có trầm như một bài hát. Và cái giọng của các cụ bác thì rất là hay, thưa các vị. Con niệm A-di-đà Phật mình không có nhái được. Nhưng mà rõ ràng là họ hát cái đó chứ không phải họ niệm Phật. Thế rồi mình đối chiếu lại với truyền thống của Thiền Tông ngày xưa. Chư Tổ sáng tác ra một cái pháp hành trì khi Thiền Tông hội nhập vào với Tịnh Độ Tông là niệm Phật tỷ thùy. Các thầy nhớ công án đó cha, ai niệm Phật? Và từ cái điều đó mình trở lại, ai niệm Phật? Thì đến với Việt Nam, Chư Tổ chúng ta lại sáng tạo ra một cái cách nó khác hơn một chút, đó là con đang niệm A Di Đà Phật. Hà một cái ý là có cái dòng tâm thức đang niệm, có tiếng thì thầm đang tụng, và có cái năng lực đang nhìn thấy cái tiếng thì thầm đang tụng. Thế thì không phải thiền tập lòng trong cái pháp môn niệm Phật là gì? Đó là bước thứ hai mình giải thích để cho các vị thấy là cái pháp hành trì đó, lòng thiền vô tịnh. Bước thứ ba, tự thân của tên A Di Đà nó đã có cái chất gọi là thiền tập trong đó rồi. Nếu mình đọc trong kinh Thập Lục Quán á, thì cái tiếng A Di Đà được giải thích tới mười mấy nghĩa, thế nhưng mà có ba nghĩa chính. Nghĩa thứ nhất là vô lượng quang. Nghĩa thứ hai, vô lượng thọ. Nghĩa thứ ba, vô lượng công đức. Thế nào là vô lượng quang? Ví dụ như câu hô canh ở đêm hôm, quý thầy nghe rất là hay. Cao quyền tuệ nhật, rồi chi nữa? Câu đầu đó là ngũ canh dĩ đáo, pháp môn khai, phổ nguyện đồng đăng bát nhã đài, liễu triệt tam thừa dung dĩ đế, cao quyền huệ nhật, Cao Quyền Tuệ Nhật.
Tịnh Vân Mai.
Cái chữ Cao Quyền Tuệ Nhật và những chữ trước như là Liễu Triệt Tam Thừa Thông Nhị Đế, thì các thầy thấy là tất cả những cái bài hô canh pháp ngữ được tuyên ở trong cái chốn Già Lam chúng ta đa phần đều là do các vị thiền tổ Việt Nam khai sáng cả. Rồi từ cái điều đó trở lại, thưa các vị, là vô lượng quang, cái hàm có nghĩa là ánh sáng này 10 mặt trời không bì được, tại vì mặt trời chỉ chiếu đường thẳng, bên kia nửa hành tinh mặt trời không thấy được, úp cái chậu là mặt trời không soi xuống dưới được. Thế thì vô lượng quang cái hàm nghĩa là ánh sáng này nó soi sáng tới 18 tầng địa ngục, cho nên gọi là vô lượng quang. 18 tầng địa ngục nó không phải là ở ngoài, trong đáy lòng của chúng ta đây, thâm thẳm sâu trong tâm thức của các vị, từng ý niệm buồn, giận, ghét, thương, từng cái suy nghĩ thầm thì chúng ta, thưa các vị, không ai có thể soi sáng được, nhưng mà chính tâm thức nhận biết của ta có thể soi sáng được. Thế cho nên gọi nó là vô lượng quang. Và cái năng lực soi sáng của tâm thức này, nó chính là bát nhã trí. Nó chưa từng sinh, chưa từng diệt. Cái năng lực suy tư của ta, thì ta mới nhập dữ kiện vào để ta có thể suy nghĩ từng tràng, từng chữ. Nhưng mà cái năng lực thấy những dòng chữ bên đây, thì thưa các vị, nó vốn có trước khi chúng ta học hiểu những ngôn ngữ chữ nghĩa. Nó có trước khi những cái buồn vui, giận ghét sinh khởi. Nó có trước khi những cái suy nghĩ thầm thì đang vận hành. Thậm chí cái khả năng vận hành của tâm thức đến và đi có thể mất, nhưng mà cái năng lực thấy luôn có mặt, cho nên gọi nó là vô lượng thọ. Tức là nó chưa từng sinh ra và cũng chưa từng mất đi, cho nên gọi nó là vô lượng thọ. Điều thứ ba, vô lượng công đức. Nó hàm một cái nghĩa vô cùng dễ là thế này. Thưa các vị, chỉ cần ta dùng cái năng lực nhận biết, nhận biết đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, thì ta là cái thấy, nó là cái bị thấy. Khi nó là đối tượng bị thấy thì nó không phải là ta, thì ngay tức khắc phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn liền bị quét sạch. Công đức vô cùng tuyệt vời đó là nó phá nát lưới vô minh, rạch tan ái nghiệp, đoạn trừ tất cả hạt giống hữu lậu, và ngay tức khắc thành tựu được tuệ giác vô lậu, cho nên gọi nó là vô lượng công đức. Và gần nhất là nếu công vô hành trì của những người Phật tử đi vào cái hướng này, thì chắc chắn một điều là họ sẽ làm được rất dễ dàng, đó là họ sẽ thấy đây là buồn, đây là giận, đây là bất an, đây là ưu tư, đây là phiền muộn. Họ là người thấy. Ưu tư, bất an, phiền muộn là cái bị thấy, thì ngay cái pháp hành trì này họ có thể đoạn trừ được phiền não, an lạc ngay hiện tiền, chuyển hóa được tâm thức của họ. Bằng cứ dạy họ cái cách là cứ tụng A Di Đà Phật đi, thế thì không có cách chi chuyển hóa tâm thức họ được. Thế cho nên chỉ cần giải thích cái từ rất là quen thuộc đó là A Di Đà Phật thôi, bằng cái nghĩa như thế này, thì chúng ta đã giúp cho Phật tử có được cái pháp hành trì nhất định và không chống trái chi về cái chuyện huy niệm Phật cả. Vẫn giữ nguyên cái truyền thống tu như bình thường. Thế nhưng mà nếu các thầy đem từng câu kệ ngữ trong thiền môn, đem từng bài khai thị của các vị tổ sư, khai thị cho hương linh thôi, thì các thầy đã cài được cái pháp môn hành trì vô tâm thức của người Phật tử. Và nếu mình không có giải thích cho họ tường tận, thế thì họ chỉ làm theo tập quán, làm theo thói quen. Cho nên có khi người Phật tử chúng ta quy y 30 năm, niệm Phật 30 năm mà tánh tình vẫn cứ y như cũ, không đổi thay gì cả. Có khi rất là cần cái sự mở lớp dạy Phật pháp của các thầy, để cho các Phật tử họ chuyển hóa dần cái tâm thức của họ rất là cố chấp. Đó là mình xin giải thích. Các thầy có thể ứng dụng điều này. Cái điều này, thưa các thầy, không phải là cái gì mới cả. Trong thư tịch cổ chúng ta tụng hàng đêm, tất cả những bài kệ ngữ đều truyền đạt những ý này. Thậm chí cái bài chú tụng bản sanh của chúng ta đó, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ đó, thưa các vị, ông cụ Lần Ma có dịch ra, ông nói là cái này ba câu đầu đó là niệm A Di Đà Phật, chứ không có gì lạ đó thầy. Nam Mô A Di Đà Bà Dạ nghĩa là Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là một vài cái giải thích đóng góp để cho các thầy cô vận dụng trong cái công trình làm đạo. Nhưng mà xin thưa là dường như là thảo luận cái đâu phải là đặt câu hỏi với tôi. Tôi nhớ hôm qua là ở phòng sách dưới kia ở thư viện thì các ông nói đây là buổi thảo luận mà, phải không? Các thầy cứ ý kiến thôi, đâu mắc cho tôi phải giải thích. Thưa quý thầy là cái công phu tu nó không có phải là cái chuyện mình lý giải. Cái điều này các thầy đi vô cái sự thực tập. Ví dụ như trên con đường thiền tập đầu tiên thì Đức Thế Tôn dạy chúng ta tác ý như lý trước. Ví dụ như đang thở vào thì tôi biết tôi đang thở vào, thở ra tôi đang biết tôi thở ra. Thì cái điều đầu tiên là có hơi thở là một, có cái con người đang nhìn hơi thở đi vào, đi ra là hai. Tức là có chủ thể, có đối tượng. Và đa phần những pháp hành trì của Đức Phật đều đi vô bằng hai cái ngõ, tức là có chủ thể tu và có đối tượng đi tu. Rồi ví dụ như các vị ứng vào cái công phu của nhà thiền thì đầu tiên là đi tìm trâu, rồi bắt gặp trâu. Ví dụ như 10 bức tranh trăng trâu của Ngài Quách A cũng thế. Rồi lần lần điều phục, bắt được nó rồi, điều phục nó, rồi leo lên lưng cởi về nhà, rồi cuối cùng về tới nhà. Và đến giai đoạn cuối cùng là người và trâu đều vắng bóng, chỉ còn lại một vòng tròn viên mãn. Thế thì cái pháp hành trì của chúng ta, do vì tâm thức của chúng ta lâu nay cứ thấy buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn thì chính là ta. Và suy nghĩ thầm thì này nó chính là ta. Và những cái suy nghĩ thầm thì nó dệt thành bản ngã rất là cứng chắc. Ta thấy ta là sự suy nghĩ. Và khi cái chấp trước của chúng ta về những suy nghĩ là chính mình thì thưa các vị, khi tứ đại của các vị ra đi thì nghiệp thức buồn vui chúng ta nó lại thu vào trong cái vùng tiềm thức. Tức là cái vùng ý thức hạt mầm nó cất chứa lại. Rồi mình mới đi quanh một vòng theo cái dòng nghiệp chảy, đi qua ba cõi sáu đường. Thế thì cái chấp trước của chúng ta nó luôn có mặt, nó là ta là sự suy nghĩ, ta là vui, ta là buồn. Và những cái chấp trước cản này, người ta chỉ cần thấu đạt cách đơn giản là bản chất của những vui buồn luôn đến đi sinh diệt. Có một cái không đến đi sinh diệt là nó đang thấy buồn vui đến đi. Chỉ cần nhận ra đến cái tầng này thôi và người ta mỉm cười nhìn nó đến nó đi thì sẽ không có những người vụng về đến nỗi là đồng nhất mình vào những nỗi tuyệt vọng, thất vọng và phải tự giận. Và mình nói như thế để quy chiếu lại thưa các vị, cái pháp môn hành trì ban đầu bước vô đó là các vị phải nhận rõ anh đang nhìn, cái bị nhìn đó không hề là anh. Giống như tôi thấy bình hoa, thấy bình hương, thấy trái dưa, thấy đại chúng hiện tiền, đó là những người đối tượng để tôi thấy, tôi là chủ thể đang thấy. Thì pháp hành trì ban đầu nó có hai phần là đối tượng bị biết và cái biết. Thế rồi dần dần Chúng ta không còn cần thiết phải gắn tâm vào nhận diện đối tượng đang đến đi nữa, mà ta chỉ an trú lại ngay nơi cái tự thể. Chỉ có cái biết mới là quan trọng, chứ còn cái bị biết đến đi sinh diệt thì nó không có gì quan trọng cả. Nó luôn vận hành như vậy. Thế là dần dần những cái đối tượng nó rơi dần, các vị chỉ còn lại thuần một cái trạng thái, đó là trạng thái nhận biết hiện tiền thôi. Thế thì thưa các vị, bước đầu sự tu nó có hai phần, nhưng mà bước kế tiếp thì người ta gọi là chỉ còn một trạng thái chánh niệm nhận biết đơn thuần. Đó là bước rất là dễ để cho chúng ta thực tập, để có được cái sự hành trì nhất định và hướng dẫn Phật tử người ta thực tập. Và họ thực tập được điều này, dĩ nhiên là chưa chứng thánh chi, nhưng mà chắc chắn rằng họ làm chủ được phiền não của họ, bất an, phiền muộn, ưu tư hay là căng thẳng của họ. Đây là một cách nó vô cùng đơn giản, có trong tất cả truyền thống kinh văn A Hàm của Đức Phật dạy.